Nhờ Đức Kitô vâng lời Thiên Chúa mà muôn người được trở thành công chính. Kính thưa cộng đoàn, tại một lớp giáo lý dự tòng, một số học viên đặt câu hỏi: ông bà Adam ngày xưa tại sao lại dại dột thế? Cả một vườn cây có bao nhiêu thứ trái, thế mà lại đi ăn vào quả táo cấm. Quả táo có đáng gì đâu. Vị giảng viên không nói gì, vào phòng bên trong rồi tiến ra mang theo một cái đĩa, trên đó có úp một cái bát và đặt ở ngay giữa bàn. Rồi nói với cả lớp rằng trong bát này có một điều rất kỳ lạ, nhưng mà các bạn đừng mở ra nhé, bởi vì bát bàn mà mở ra sớm thì nó không linh. Thế rồi ông đi ra ngoài. Đám học viên ngồi nhìn nhau và nói: có cái gì lạ? Từng người cứ rón rén lên, chạm chạm vào cái bát. Đợi lâu quá không thể được nữa, họ mở cái bát và bất ngờ ở trong đó có một con bướm bay ra. Lát sau giảng viên về hỏi: nãy giờ có ai mở bát không? Và chắc chắn mọi người chỉ nhìn nhau rồi thú thật, bởi vì con bướm ở trong cái bát bây giờ mở ra không còn nữa, thì giấu đầu lòi đuôi thôi. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện cũng gợi lên cho chúng ta thấy ở trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta phải đối diện với những cái chọn lựa chẳng phải là lớn, chẳng phải vì một lợi ích đáng kể nào, nhưng mà nhiều lúc chúng ta vẫn cứ vi phạm vì những điều hết sức nhỏ nhoi. Và cái phép thuật của con rắn ở trong bài đọc một ngày hôm nay chúng ta thấy đã khiến Adam, Eva sa ngã cũng khởi từ những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy. Hắn đến cò cưa với Eva, khởi đầu bằng cách gợi lên sự tò mò: này bà, chẳng lẽ ở trong vườn này mọi thứ bà đều không được ăn à? Eva lúc này trả lời: không, Chúa cho tôi ăn tất cả mọi thứ, chỉ cấm riêng mỗi một cây này thôi. Thế rồi tên cám dỗ mới bắt đầu nhấn nhá một bước nữa: Thượng Đế biết rằng khi bà ăn trái này là bà sẽ thấu suốt tất cả mọi sự như Ngài. Sau này chúng ta gọi đó là cây biết lành biết dữ. Và rồi dần dần Eva đã hái trái ăn rồi trao cho chồng. Thánh Phaolô cho chúng ta thấy nơi tội của Adam cả nhân loại đều bị liên lụy. Cũng có người đặt câu hỏi: tội người nào người ấy chịu? Tại sao Adam, Eva làm mà chúng ta lại phải chịu trách nhiệm? Không, Adam ở đây có nghĩa là con người, và nơi con người của Adam mọi người đều liên lụy. Đúng hơn, với cái lối nhìn của khoa học nhân văn, con người vốn là tập thể xã hội, nên một người làm điều xấu thì đều tác động đến những người khác. Ta cũng có thể so sánh như là một mặt nước, và một ai đó bỏ một cái vật dơ, một cái chất bẩn nào đó vào trong cái dòng nước, thì chúng ta đã làm nước đó trở thành ô nhiễm. Nên giáo lý dạy cho chúng ta, mỗi người chúng ta đều gắn kết với tội tổ tông, tội của Adam, Eva. Hơn nữa, như là một người dẫn đầu cả một đoàn dân, ông ở trong rừng, ông chọn hướng đi ra khỏi rừng hay là đi vào trong hoang sâu hoặc rơi xuống dưới vực thẳm, thì cả đoàn người cũng bị liên lụy theo. May mắn là Đức Giêsu đã đến trần gian, và Thánh Phaolô nói đến việc bởi tội của một người mà tội lỗi đi vào trong trần gian, thì nhờ sự công chính của một người, nhờ việc vâng lời Thiên Chúa của một con người, đó là Đức Giêsu, mà tất cả chúng ta được nên công chính. Thưa cộng đoàn, chúng ta bước sang bài tin mừng nói về việc Đức Giêsu ăn chay 40 đêm ngày trong sa mạc. Chắc chắn con số 40 ở đây trước tiên gợi lên cho chúng ta hình ảnh của đoàn dân Do Thái 40 năm du mục trong sa mạc trước khi đi về vùng đất hứa. Và dưới ngòi bút của Matthew, ba cái cám dỗ mà Đức Giêsu phải đối đầu cũng khái quát ba cái cám dỗ lớn nhất mà dân Do Thái gặp ở trong sa mạc. Cám dỗ trước tiên cũng liên quan đến bánh trái. Khi rời khỏi đất Ai Cập, rồi họ kêu ca với Môi-se, giá để tôi ở bên vùng đất Ai Cập, bên những nồi súp đầy của tôi có phải tốt hơn đi trong sa mạc đói như thế này. Chúa sau đó sẽ ban cho họ manna. Cái cám dỗ thứ hai ở bên mạch nước Meriba, khi họ lại kêu ca về nước uống. Ở đây chúng tôi chết khát mất. Chúa sẽ cho một tảng đá để rồi có dòng nước chảy ra. Và cám dỗ lớn nhất mà dân Do Thái đã rơi vào đó là cám dỗ thờ bò vàng. Vâng, trong bài tin mừng hôm nay Satan cũng nói, nếu các ông quỳ xuống mà sụp lạy tôi thì tôi sẽ ban cho ông tất cả mọi sự trần gian. Và ba cám dỗ đó ngày hôm nay Đức Giêsu cũng trải qua, nhưng Ngài đã chiến thắng. Ngài chiến thắng bởi vì Ngài rất dứt khoát. Và chúng ta có thể nói trước ba cái lời dụ dỗ ấy, Ngài đã nói lời không một cách mạnh mẽ, một cách chắc chắn, một cách vững vàng. Tên cám dỗ lại sử dụng chính lời của Thiên Chúa để trở thành lời cám dỗ. Nếu ông là con Thiên Chúa, ông có thể hóa những hòn đá thành bánh. Nếu ông là con Thiên Chúa, ông hãy gieo mình xuống, vì Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay nâng để khỏi vấp chân vào đá. Thì Đức Giêsu cũng sử dụng chính lời của Thiên Chúa để trả lời lại với tên Satan ấy. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà nhờ lời Thiên Chúa. Ngươi đừng thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và ngươi chỉ được thờ phượng một mình ngươi mà thôi. Con số 40 nối với Cựu Ước còn gắn với câu chuyện của Môi-se. 40 ngày ở trên đỉnh núi Sinai cũng không ăn không uống, đàm đạo với Thiên Chúa trước khi lãnh bản giao ước, tức là 10 điều răn. Và cũng gắn với Elia, 40 ngày trên đường lên núi Horeb cũng không ăn không uống. Và như vậy Đức Giêsu ở đây chính là Môi-se mới, Đức Giêsu chính là Elia mới. Đức Giêsu như vậy cũng chính là ngôn sứ duy nhất để thay thế tất cả các ngôn sứ của quá khứ. Đức Giêsu cũng chính là đấng ban lề luật mới thay cho lề luật cũ của Môi-se. Và như vậy ngày hôm nay chúng ta được chiêm ngưỡng về mầu nhiệm của tội lỗi, của sự ác bắt nguồn từ Adam. Và có thể nói mỗi một con người làm điều tội thì chúng ta đang góp phần trong cái khối tội của nhân loại ấy. Có người nói, không chỉ là tội tổ tông, mà mỗi người chúng ta chia sẻ tội của tổ tiên. Theo một nghĩa rất chặt, là mỗi một con người trong quá khứ làm một điều gì xấu đều ảnh hưởng đến chúng ta. Và bản thân của chúng ta, nếu làm điều gì xấu, chúng ta cũng để lại cho con cái của mình, vì mình là tổ tiên của chúng. Và bên cạnh đó chúng ta cũng nhận ra được cái mầu nhiệm nhập thể của Đức Giêsu khi đi vào trong trần gian thì cũng là liên đới một cách chặt chẽ với toàn thể nhân loại. Nói theo ngôn ngữ của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, khi Thiên Chúa nhập thể thì từng con người một trong 6 tỷ con người trên hành tinh này đều gắn kết với Đức Giêsu, đều mang dáng dấp của Đức Giêsu. Và như vậy việc chiến thắng của Đức Giêsu ngày hôm nay là một ánh sáng rạng lên trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Nói theo lối của Thánh Phaolô, Adam là tổ tiên của một nhân loại cũ, còn Đức Giêsu khai mạc cho một nhân loại mới đã khởi đầu. Và mỗi người chúng ta sẽ nhận ra được nơi Đức Giêsu chân dung của mỗi người. Năm nay 2011, trong thư chung của mùa chay, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 kêu gọi người tín hữu suốt cả hành trình các tuần mùa chay là cơ hội để chúng ta sống lại bí tích rửa tội, để chết đi với Đức Kitô và để sống lại với người. Thì ngày hôm nay là chúng ta nhớ đến cái giây phút đầu tiên khi chúng ta lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Những anh chị tân tòng rửa tội và tuổi lớn thì chúng ta tuyên xưng một cách rõ ràng. Còn nếu chúng ta còn là bé thơ thì cha mẹ và người đỡ đầu đã nói thay cho chúng ta khi vị chủ sự hỏi rằng: con có từ bỏ ma quỷ không? Thưa từ bỏ. Con có từ bỏ những cám dỗ của Satan không? Thưa từ bỏ. Rồi tiếp theo đó sẽ là lời tuyên xưng có tin vào Đức Kitô đấng cứu thế không? Có tin vào mầu nhiệm sự chết và sống lại không? Xin cho chúng ta sống lại cái kỷ niệm nền tảng trong bí tích rửa tội. Và ngày hôm nay khi chiêm ngưỡng Đức Giêsu chiến thắng, chúng ta cũng thấy một khả năng để chiến thắng những cám dỗ mỗi ngày. Xin cho chúng ta luôn có Đức Giêsu đồng hành và theo mẫu gương của Thầy Chí Thánh, đấng trở nên công chính, đấng vâng lời Thiên Chúa để chiến thắng ác thần. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.